Vô Lượng Thọ Kinh Tối Hậu Nhập Diệt Chi Tình Cảnh. Kinh ấy nói Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh bị diệt cuối cùng. Nay chúng ta gặp được bộ kinh này quá đáng quý. Chúng ta phải quý trọng, phải nghiêm túc học tập. Thử chánh hiển bổn kinh hưng khởi chi thắng duyên, trì danh pháp môn chi diệu dụng. Đây chính là trình bày rõ rệt nhân duyên hưng khởi thù thắng của bộ kinh này. Và tác dụng mầu nhiệm của trì danh niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Tiếp theo là tỷ dụ. Ký như dinh dưỡng phong phú chi mỹ thực, khả tăng kiện giả chi thể lực. Kinh điển này, pháp môn này giống như thực phẩm ngon lành, giàu chất bổ dưỡng nhất, bồi bổ pháp thân huệ mạng của chúng ta. Phục như thù hiệu thần nghiệm chi linh dược, có nghĩa là lại giống như toa thuốc có hiệu quả đặc thù. Hay toa thuốc thần kỳ, năng dụ bất trị chi trầm kha. Vài hôm trước, chúng ta thấy đồng tu Lưu Tố Vân ở Đông Bắc mắc chứng hồng ban tánh lan sang, tật bệnh hết sức nghiêm trọng. Người mắc bệnh này gần như rất khó sống sót. Bà ta đã chứng minh cho chúng ta thấy, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nghiễm nhiên chỉ lành căn bệnh này. Lành đến mức độ nào? Ngay cả vết sẹo cũng không có. Đây là chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Bác sĩ phụ trách điều trị cho bà ta kinh ngạc. Dẫu lành bệnh, những vết sẹo ấy vĩnh viễn chẳng mất được. Vì sao ngay cả vết sẹo cũng chẳng có? Bác sĩ hỏi bà ta, bà lành bệnh bằng cách nào? Bà ta bảo bác sĩ, tôi niệm A-di-đà Phật nên được lành bệnh. Bác sĩ tin lời bà ta. Vì sao tin tưởng? Bà ta suốt đời chưa nói dối. Đối với bất luận là ai cũng đều là nói thật, chẳng nói dối. Vì thế, bác sĩ tin lời bà ta. Bà ta bảo niệm Phật lành bệnh thì chắc chắn là do niệm Phật mà lành bệnh. Tạo lòng tin cho mọi người. Do vậy, thân mắc cả đống bệnh tật. Xét về hiệu quả của thuốc men, thuốc tốt nhất chỉ có hiệu quả trị liệu 3 phần. 7 phần tùy thuộc vào tâm thái, trạng thái tâm lý. Nếu quý vị tâm thái tốt đẹp, bệnh ấy sẽ rất dễ chữa trị. Nếu tâm thái chẳng tốt lành, thường nghĩ đến bệnh tật, sợ hãi, lo âu, bệnh ấy cũng rất khó lành, chẳng dễ gì lành bệnh. Do vậy, Lưu cư sĩ đã cho chúng ta biết, căn bệnh của bà ta được lành, là do bà ta chẳng sợ hãi chút nào. Bác sĩ bảo bà ta, bệnh của bà rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào, phải chuẩn bị tâm lý. Bà ta cười bảo bác sĩ, chẳng sao hết, nếu tôi chết, tôi sẽ về thế giới Cực Lạc. A-di-đà Phật đến đón tiếp tôi. Tây phương Cực Lạc thế giới là quê nhà của tôi. Nếu là Phật vẫn còn giao cho tôi nhiệm vụ gì đó, muốn tôi ở lại thế gian này thì cũng được, tôi vâng lời. Quý vị thấy, chẳng có mảy may lo nghĩ hay kinh sợ. Tâm thái quá tốt đẹp, dường như chẳng có chuyện ấy. Bà ta thật sự lành bệnh tật. Tiếp đó, sách Chú Giải nói có thể chữa lành bệnh chẳng trị được. Bà ta đúng là đã trị đành căn bệnh nặng, quản liệu chúng bệnh, phổ thí nhiêu ích, cố vân, đại tai diệu dụng, bất khả tư nghị. Hai câu này là lời tán thán. Nhằm ca ngợi pháp môn này, tán thán hiệu quả của trì danh niệm Phật. Quý vị thấy trong hiện tiền, pháp môn niệm Phật có thể trị bệnh. Sau khi lâm chung có thể giảng sanh. Pháp môn như thế có thể đến nơi đâu để tìm được? Nay chúng ta gặp được, đã gặp thì nhất định phải biết quý trọng, thật sự tu tập. Chí ư mạt thế, chữ mạt thế chỉ thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là trong một vạn năm. Thời mạt pháp đã trải qua 1.000 năm. Chúng ta sống nhằm lúc bắt đầu 1.000 năm thứ hai trong thời mạt pháp. Sau này còn có 1.000 năm thứ ba, 1.000 năm thứ tư, cho đến 1.000 năm thứ 10. Vì vậy thời gian vẫn còn rất lâu. Chí ư mạt thế, trược ác di thâm, chúng căn vũ liệt, nhân thọ thập tuế, cấu trọng chướng thâm, ư tư ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa chi tế. Chúng ta đọc mấy câu này, thấy chúng nói về hiện tượng xã hội trong đời mạt pháp. Tuy chúng ta chưa sống nhằm cuối đời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng hiện thời đã có đôi chút hiện tượng này. Chúng ta chớ nên không cảnh giác. Trược là ô nhiễm. Trên cả thế giới hiện thời, mọi người đều bàn tới chuyện bảo vệ môi trường. Địa cầu bị ô nhiễm. Ô nhiễm rất nghiêm trọng. Hoàn cảnh bị ô nhiễm. Nhưng càng nghiêm trọng hơn là cái tâm thanh tịnh của chúng ta bị ô nhiễm. Do vậy, người trong thế gian này nói đến chuyện bảo vệ môi trường có thể thu được hiệu quả hay chăng? Có người hỏi tôi nói thật với họ, rất khó thu được hiệu quả. Vì sao? Trong Phật Pháp có một câu nói rất hay: cảnh chuyển theo tâm. Bên ngoài là hoàn cảnh. Hoàn cảnh bị ô nhiễm có mối liên quan với lòng người. Trong tâm ô nhiễm nghiêm trọng, nếu chẳng hóa giải chuyện này, chúng ta chỉ chú trọng hoàn cảnh bên ngoài sẽ chẳng thu được hiệu quả. Do vậy, bảo vệ môi trường thì điều đầu tiên là phải nói đến bảo vệ tâm lý. Tâm chúng ta vốn tốt đẹp. Nếu nói theo Đại Thừa Phật Pháp, Tâm ta vốn thanh tịnh, vốn bình đẳng, vốn giác chứ chẳng mê. Nhưng nay chẳng phải vậy. Hiện thời là ô nhiễm, chẳng phải là thanh tịnh. Mà là ngạo mạn, kiêu căng, bất bình, tức là chẳng hề bình đẳng, ngu si, mê hoặc. Cho nên trí huệ và giác ngộ chẳng thể hiện tiền. Đây là tâm lý bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Có nhiều người hỏi tôi, đối với những tai nạn trước mắt này, dùng phương pháp gì để đối phó? Thực ra Đức Phật đã dạy chúng ta. Tổ tiên đã dạy chúng ta dùng phương pháp gì? Giáo học. Trong Thiên Học Ký của sách Lễ Ký có câu: kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Dạy học là dạy gì vậy? Dạy luân lý, khiến cho mọi người hiểu mối quan hệ giữa con người với nhau, hiểu rõ ràng các mối quan hệ, thực hiện trọn vẹn những nghĩa vụ phải nên trọn hết. Ngũ luân, thập nghĩa. Cha con có tình thân, cha từ, con hiếu, là trọn hết nghĩa vụ, đó là điều phải làm. Anh nhường, em kính, vua nhân từ, bày tôi trung thành. Mỗi cá nhân làm tròn nghĩa vụ, hiểu rõ các mối quan hệ, thực hiện nghĩa vụ, đấy chính là sự hài hòa trong vũ trụ. Xã hội là hài hòa, gia đình hòa thuận, thật sự là hạnh phúc mỹ mãn trong đời người. Do đâu mà có? Do dạy dỗ mà thành. Quý vị thấy, tại Trung Quốc suốt mấy ngàn năm, có triều đại nào không coi trọng giáo dục? Ở đây, giáo dục chẳng phải là dạy khoa học kỹ thuật, mà là giáo dục cách làm người. Cũng là giáo dục nhân tánh. Giáo dục nhân tánh là gì? Vốn là lành. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Giáo dục về cái vốn sẵn tốt lành trong mỗi cá nhân. Đã dạy được như vậy thì chuyện gì, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Sau khi đã dạy dỗ tốt đẹp, ai nấy cũng là người tốt. Người tốt chắc chắn chẳng làm chuyện xấu. Do vậy, mọi chuyện đều là chuyện tốt. Sau khi làm được điều này, sẽ là như Kinh Phật đã dạy, nhật nhật thì hảo nhật, thời thời thì hảo thời. Vì thế, phương pháp để giải quyết và đối phó là giáo dục. Hôm nay, tại đài truyền hình Phượng Hoàng, họ cũng nêu ra vấn đề này. Tôi nói, chỉ cần thực hiện tốt giáo dục, vấn đề sẽ được hóa giải. Giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, lại còn phải giáo dục tôn giáo, thì xã hội mới được kiện toàn, mới viên mãn. Mọi người đều biết trong các tôn giáo, chỉ nói đến các tôn giáo cao cấp, có luân lý, đạo đức, nhân quả, khoa học, triết học. Chẳng phải là mê tín, Trên thế giới này, nhiều người công nhận sáu tôn giáo lớn. Giáo nghĩa của sáu tôn giáo lớn ấy đều có năm khoa mục ấy. Nếu mỗi tôn giáo đều phổ biến tuyên dương năm khoa mục luân lý, đạo đức, nhân quả, triết học, khoa học đã được giảng trong kinh điển để giáo hóa chúng đồ, xã hội này sẽ hòa thuận. Tai nạn sẽ được hóa giải. Chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực làm việc này, tôi tin tưởng mỗi tín đồ tôn giáo đều vui lòng. Nhất là hiện thời nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt, họ sẽ đồng tâm hiệp lực hóa giải tai nạn. Hóa giải từ chỗ nào? Hóa giải ngay trong tâm hạnh của chúng ta. Thật vậy ư? Đúng vậy, cảnh chuyển theo tâm. Kinh Phật dạy như thế, dường như thiếu căn cứ khoa học, chúng ta rất khó tin tưởng. Hết sức khó có là tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm trên nước suốt 20 năm, nhằm chứng minh vật chất. Nước là khoáng vật. Chẳng phải là động vật, mà cũng chẳng phải là thực vật, chẳng phải là sinh vật, mà là khoáng vật. Thí nghiệm mười mấy năm, quan sát thấy khoáng vật có thể nghe, nhìn, hiểu được ý nghĩa của con người. Nước có năng lực ấy. Trong kinh điển, Đức Phật dạy chúng ta, tất cả hết thảy khoáng vật đều có năng lực ấy. Đều có thọ, tưởng, hành, thức. Khoa học phân chia kép vốn là một ấy thành hai phương diện, tinh thần và vật chất. Trong Pháp Đại Thừa, tinh thần và vật chất đồng nhất, chẳng thể phân cách. Trong tinh thần có vật chất, trong vật chất có tinh thần. Tất cả vật chất có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩa của con người. Nó có tinh thần trong ấy. Trong tinh thần có vật chất, chúng ta chứng minh bằng cách nào? Thật ra, bản thân mỗi cá nhân đều có thể chứng tỏ. Đêm ngủ nằm mộng có phải là hiện tượng tinh thần hay chăng? Nó chẳng phải là hiện tượng vật chất. Ban đêm nằm mộng là hiện tượng tinh thần. Trong giấc mộng có vật chất hay không? Trong mộng quý vị có thân thể hay không? Quý vị mộng thấy rất nhiều người. Quý vị nói họ có thân thể hay không? Trong mộng có núi, sông, đại địa. Trong mộng có hư không, pháp giới. Có hiện tượng vật chất. Trong tinh thần có hiện tượng vật chất. Mọi người đều có kinh nghiệm này, có kinh nghiệm nằm mộng. Sau khi tỉnh giấc, thứ gì cũng đều chẳng có. Đó là gì? Kinh Phật dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nhưng trong lúc nằm mộng, thật sự có hiện tượng, người ấy không biết mình đang nằm mộng, tưởng là thật. Chứng tỏ vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng tách rời, là một, chẳng hai. Do vậy, khởi tâm động niệm của con người không chỉ gây ảnh hưởng tới thân thể. Chúng ta có niệm thiện thì sẽ khỏe mạnh, trường thọ, đẹp đẽ, chân thiện, mỹ huệ, tư tưởng và hành vi lành mạnh, tương ứng với luân lý và đạo đức. Nếu trái nghịch luân lý và đạo đức, hàng ngày nghĩ tưởng tham, sân, si, mạng, gây tạo, giết trộm, dâm dối, chắc chắn thân thể chẳng khỏe mạnh, tướng mạo chẳng dễ coi, mà cũng ở trong hoàn cảnh lắm tai nhiều nạn. Đấy là gì? Vật chất bị ảnh hưởng bởi tinh thần. Chúng ta phải dùng thiện niệm để ảnh hưởng nó. Đừng nên dùng ác niệm. Các tai nạn ấy đều do tâm hành bất thiện cảm ứng. Phật, Bồ Tát, các bậc đại thánh đại hiền xưa nay trong ngoài nước đã dạy bảo chúng ta như vậy. Chúng ta nên lý giải, nghiêm túc học tập, sẽ thật sự có thể hóa giải, chẳng giả đâu nhé. Mạt pháp chẳng bằng tượng pháp, tượng pháp chẳng bằng chánh pháp. 1000 năm thứ nhất sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt là thời chánh pháp. Nhân tâm thuần hậu, thật thà, chân lời, thật sự tu tập. Do vậy, giới luật thành tựu. Chỉ cần nghiêm túc giữ giới luật tốt đẹp, người ấy có thể chứng quả. Chứng quả A-la-hán rất nhiều. Thời kỳ tượng pháp, căn tánh của con người kém hơn thời chánh pháp. Chỉ trì giới sẽ chẳng thể chứng quả. Vì sao? Trì giới chẳng thuần. Bên trong có phiền não, có tập khí, bên ngoài có ngũ dục lục trần dụ dỗ, mê hoặc, chỉ dựa vào một mình trì giới sẽ chẳng thể nhiếp tâm. Vì thế, thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu, tu định. Tu định là thích hợp. Thời kỳ mạt pháp, tu định cũng không được. Vì sao? Phiền não tập khí quá nặng, mà sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài quá mạnh, trồng ứng ngoài hợp. Cho nên tu thiền chẳng thể đắc định. Học giáo chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Bợp chợp, hời hợt. Đây là hiện tượng trong hiện tại. Trược ác trọn khắp, sâu đậm, ngày càng sâu hơn, căn tánh ngày càng kém cỏi. Con người thọ 10 tuổi. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, ngày nay sinh nhầm giai đoạn được gọi là giảm kiếp. Thọ mạng con người lúc dài nhất là 84.000 năm. Lúc ấy tuổi thọ dài nhất. Giảm kiếp là từ 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm lại giảm 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi. 10 tuổi là thấp nhất, chẳng còn giảm nữa. Từ 10 tuổi, cứ mỗi 100 năm lại tăng thêm 1 tuổi, lại tăng cho đến 8 vạn 4.000 tuổi. Thời gian một tăng một giảm này được gọi là một tiểu kiếp. Chúng ta hiện đang sống trong giai đoạn giảm kiếp này. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế, tuổi thọ con người là 100 năm. Cứ 100 năm giảm 1 tuổi. Đến nay đã 3.000 năm rồi. Vì vậy, tuổi thọ bình quân của con người trong hiện tại là 70 năm. Chúng ta thấy người Trung Quốc thường nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, sống trong giảm kiếp 70 tuổi. Cứ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi, thì còn có 6.000 năm nữa. Tới 6.000 năm sau, khi đó là lúc ô nhiễm nghiệp chướng cực nặng. Con người sẽ quay đầu vào lúc ấy. Vì sao? Chịu quả báo quá khổ sở. Kẻ đã bị đau khổ tột bậc sẽ quay đầu tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ sẽ tiếp nhận giáo huấn của Phật, Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Ư tư ác lãng thao thiên. Ác ở đây là thập ác. Nhìn vào tình hình hiện thời của chúng ta, thấy rất tương tự, do vậy có tai nạn. Ác là nói tới thập ác. Quý vị nghĩ xem, ta rất lắng lòng quan sát khách quan. Sẽ thấy nam nữ, già trẻ, các nghề nghiệp trong xã hội này đang suy tưởng gì? Họ nghĩ tới sát sanh, trộm cắp. Sát sanh là gì? Tổn hại người khác, hòng làm lợi cho bản thân. Điều này thuộc về sát sanh. Trộm cắp là trong mỗi niệm đều chiếm tiện nghi của người khác. Nói cách khác, khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình. Có ý niệm này, chẳng hề thấy có người khởi tâm động niệm tổn hại chính mình để tạo lợi ích cho người khác. Nếu có ý niệm như vậy thì mới có thể tiến cao hơn. Khởi tâm động niệm toàn là tổn người lợi mình thì còn làm sao được nữa? Ai nấy đều tổn người lợi mình, lẽ nào chẳng phát sinh xung đột? Do vậy, xung đột ngày càng nhiều. Vô lượng, vô biên, vô tận xung đột. Hóa giải bằng cách nào? Trong quá khứ, tôi đã nhiều lần tham dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chủ đề thảo luận là hóa giải xung đột. Từ trong gia đình, vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột, láng giềng xung đột. Cho đến trong xã hội, các sắc dân xung đột, quốc gia xung đột. Thậm chí xung đột văn hóa, xung đột tôn giáo, quá nhiều mối xung đột. Dẫn đến động loạn, chiến tranh. Tai họa tày trời, sóng ác ngập trời. Lửa độc, độc là gì? Ngũ độc. Tức tham, sân, si, mạng, nghi. Tham, sân, si, mạng là độc. Nghi là gì? Hoài nghi giáo huấn của Thánh Hiền. Quý vị thấy, Phật, Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền cũng xếp điều này, nghi vào độc, coi nó là một trong năm thứ độc. Giáo huấn của Thánh Hiền là những thứ tốt đẹp mà quý vị hoài nghi, chẳng chịu tiếp nhận, không chịu học tập, chẳng thể phụng hành. Nói cách khác, giáo huấn của Thánh Hiền nhằm cứu vớt, chữa trị quý vị. Quý vị khắp thân bệnh nặng, lại chẳng chịu tiếp nhận trị liệu. Chẳng phải là chỉ còn con đường chết hay sao? Xã hội ngày nay khiến cho chúng ta cảm giác sống ác ngập trời, lửa độc khắp đất. Vậy thì thế gian sẽ có đại tai nạn hiện tiền. Đó là đạo lý tất nhiên. Nhằm hóa giải tai nạn này, quý vị tin tưởng chúng ta buông tham, sân, si, mạng, nghi xuống. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta hai câu, vấn đề sẽ được giải quyết. Cần tu giới định huệ, tức diệt tham, sân, si. Vấn đề sẽ bị hóa giải. Chúng ta có chịu làm hay không? Giới là gì? Giới là quy củ. Đệ tử quy là giới của Nho gia. Cảm ứng thiên là giới của Đạo gia. Thập thiện nghiệp đạo là giới của nhà Phật. Ba căn cội Nho, Thích, Đạo này thuộc về giới. Chúng ta có thể tuân thủ, phụng hành. Những thứ ấy là giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta đừng hoài nghi. Hãy nên tin tưởng. Giống như Phu Tử đã nói, tính nhi hiếu cổ. Cổ Thánh Tiên Hiền truyền lại. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực phụng hành, sửa trừ thói xấu và tập khí. Tự mình sẽ đắc độ. Tự mình đắc độ sẽ ảnh hưởng cả nhà. Người nhà quý vị đều vui vẻ. Họ sẽ học theo quý vị. Người trong nhà quý vị đắc độ, người nhà đắc độ, xóm giềng, thân thích, bằng hữu trông thấy sẽ học theo quý vị. Toàn bộ đều đắc độ, dần dần ảnh hưởng xã hội. Nếu quốc gia giác ngộ, không chỉ cứu đất nước mà còn cứu toàn bộ thế giới. Quốc gia đề cao ba món căn bản của Nho, Thích, Đạo. Nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp cùng nhau học tập. Dùng Internet và phương tiện truyền thông để đề xướng rộng rãi. Do vậy, tôi thường nói, nếu quốc gia thật sự làm theo cách này, trong vòng một năm, quốc gia sẽ an định, thái bình. Một quốc gia thu được hiệu quả tốt đẹp ngần ấy, các quốc gia khác sẽ đến học tập. 3 năm, tối đa là 5 năm, thế giới này an định, hòa bình, tai nạn gì cũng đều không có. Trong kinh, Đức Phật dạy chúng ta niệm lực của chúng ta không chỉ ảnh hưởng thân tâm của chính mình, mà còn ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, lại còn có thể ảnh hưởng tới quỹ đạo của các tinh cầu trong vũ trụ. Hễ chánh niệm thì các tinh cầu vận chuyển bình thường, sẽ chẳng lệch quỹ đạo. Sức mạnh to dường ấy, bất luận là Thái Dương hệ, bất luận Ngân Hà hệ, nó có sức mạnh to lớn ngần ấy. Chúng ta có thể tin tưởng hay chăng? Tôi tin các đồng học đã học tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên sẽ tin tưởng chuyện này. Vì sao? Nửa phần trước trong bài luận văn ấy của Hiền Thủ Quốc Sư đã giảng thấu triệt duyên khởi vũ trụ. Vũ trụ hình thành ra sao? Vạn pháp xuất hiện như thế nào? Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ đã nói, tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Ta do đâu mà có? Đã hiểu rõ ràng, minh bạch toàn bộ. Quý vị bèn biết sức mạnh của niệm lực quá to lớn. Những điều được giảng trong bài văn ấy là thật, chẳng giả. Bài văn ấy giảng về Kinh Hoa Nghiêm, giảng giải tinh hoa Kinh Hoa Nghiêm. Vọng là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Buông hết những thứ ấy xuống, đoạn sạch chúng, quý vị sẽ trở về nguồn, hoàng nguyên. Hoàng nguyên là gì? Nói theo Phật Pháp, hoàng nguyên là thành Phật. Phật là gì? Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Chúng ta tán thán Khổng Lão Phu Tử là Chí Thánh, gọi ngoài là Chí Thánh Tiên Sư. Dùng tiếng Hán để tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật thì phải gọi là Chí Thánh Bổn Sư. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư, Phật là Bậc Chí Thánh. Người Ấn Độ gọi là Phật, chúng ta gọi là Chí Thánh, cùng một ý nghĩa. Phật Thích Ca là vị thầy căn bản của chúng ta, nên chúng ta gọi Ngài là Chí Thánh Bổn Sư. Dùng cách nói này của người Hoa sẽ dễ hiểu, rất dễ lãnh hội. Ngài chẳng phải là thần, mà cũng chẳng phải là tiên. Thuở tại thế, Ngài khai ngộ lúc 30 tuổi. Sau khi khai ngộ, liền tiến hành dạy học suốt một đời. 79 tuổi viên tịch, giảng kinh giáo học 49 năm. Nói theo cách bây giờ, chức nghiệp của Ngài là Thầy. Lại còn hết sức khó có, Ngài đã trọn hết nghĩa vụ của một vị Thầy, chẳng lấy học phí. Nhiệt tâm dạy học, dạy dỗ, chẳng phân biệt bất luận người nào. Quốc gia khác biệt, dân tộc khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, chỉ cần quý vị tìm đến Ngài, Phật đều rất hoan hỷ, hết sức sốt sắng dạy quý vị. Một vị thầy tốt đẹp dường ấy, chúng ta được biết Ngài, học tập theo Ngài, quá sức may mắn dường ấy. Thầy hiện thời chẳng tại thế, chẳng sao hết. Tài liệu giảng dạy của Ngài vẫn còn trong thế gian này. Tài liệu ấy chính là Đại Tạng Kinh. Những kinh điển trong Đại Tạng Kinh chính là tài liệu dạy học thuở Ngài tại thế. Chúng ta có được tài liệu này giống như thân cận lão nhân gia, chẳng khác gì. Nay chúng ta gặp phải hoàn cảnh hiện tượng, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất này quả thật rất giống hiện tượng lúc Pháp diệt. Tám chữ sóng ác ngập trời, lửa độc khắp đất miêu tả hiện tượng ấy. Nhưng đấy là tương tự, chẳng phải là thật sự. Lúc con người thọ 10 tuổi là thật. Vì sao? Họ nhiễm tập khí quá nặng. Phật Bồ Tát tới dạy, nhưng họ không chịu quay đầu. Do vậy, cứ dần dần mỗi trăm năm tăng lên một tuổi, tăng từ từ. Thọ mạng càng dài, phước báo to lớn, đây gọi là phước chí tâm linh. Phước báo to, dần dần trí huệ hiển tiền. Tăng kiếp và giảm kiếp khác nhau. Trong lúc giảm kiếp, kẻ phước báo lớn sẽ tạo ác to hơn. Lúc tăng kiếp, kẻ có phước báo lớn sẽ tu thiện càng lớn hơn. Khác nhau ở chỗ này. Chúng ta phải quan sát kỹ càng, chú tâm thấu hiểu sẽ có thể đạt được. Vì sao chúng ta nói sự mê hoặc trong hiện tại là nhất thời? Rất dễ đánh thức họ. Trong quá khứ, chúng tôi đã làm thí nghiệm tại Thang Trì, hoàn toàn dùng Đệ Tử Quy để dạy học. Mới 3 năm, lòng người đã thật sự quay đầu. Giác ngộ rồi. Khiến cho chúng tôi biết nhân dân dễ dạy như thế nào. Khiến cho chúng tôi tin tưởng Tổ tiên đã nói chẳng sai, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đáng tiếc là chẳng ai dạy họ, hễ được dạy, họ sẽ quay đầu. Đây có thể nói họ có lương tâm, có thể phân biệt thiện ác. Do không ai giảng giải nên chịu ảnh hưởng bên ngoài rất lớn. Nếu được dạy dỗ trực tiếp, thường xuyên nhắc nhở, họ sẽ quay đầu rất nhanh. Trong giai đoạn cuối của thời mạt Pháp, vấn đề ấy nghiêm trọng hơn so với chúng ta trong hiện tại. Thế Tôn Thùy Từ. Đây là nói Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi đến cùng cực. Lưu lại Kinh Vô Lượng Thọ, đặc lưu Thử Pháp. Thử Pháp là Kinh Vô Lượng Thọ. Vì trong lúc ấy, chỉ có bộ kinh này, chỉ có phương pháp trì danh này là có thể độ chúng sanh. Dĩ tác từ hàng, dĩ dáng cam lộ. Từ hàng là tỷ dụ chiếc thuyền trong biển cả, khiến cho quý vị có thể vượt biển. Cam lộ cũng là tỷ dụ. Cam lộ là thức uống của chư thiên. Chẳng hạn như đao lợi thiên, thức uống tốt nhất trong cõi trời đao lợi là cam lộ. Sánh ví bộ kinh như từ hàng cam lộ. Phật ân thâm trọng, phấn thân nan báo. Tri ân thì quý vị mới biết cảm ơn, mới nghĩ đến báo ân. Nếu chẳng biết báo ân đức này, làm sao quý vị có ý niệm cảm ơn? Càng không thể nghĩ đến báo ân. Những điều này hoàn toàn kể vào giáo học. Chúng ta học tập phần giáo khởi nhân duyên tới đây. Tiếp đó, đoạn lớn thứ hai là bổn kinh thể tánh. Thể tánh của kinh này. Đoạn này có ý nghĩa khá sâu. Thể là gì? Là sở y. Những lý luận được giảng, phương pháp được sử dụng, cảnh giới sẽ đắc trong kinh điển này dựa trên đạo lý nào? Nếu chẳng hiểu rõ điều này, tính tâm của chúng ta chẳng thể kiến lập. Thật sự có đạo lý, chúng ta sẽ tin tưởng. Đức Phật nương vào gì để nói? Nương vào gì để chỉ dạy chúng ta? Xin xem kinh văn. Nhất thiết đại thừa kinh điển, giai dĩ thật tướng vi kinh chánh thể. Câu này trước hết nêu ra kinh thể. Quý vị thấy hết thảy kinh điển đại thừa, không riêng gì bộ kinh này, đều lấy thật tướng làm thể. Thật tướng là gì? Chân tướng, sự thật là chánh thể. Nói cách khác, hết thảy kinh đại thừa đều là giảng thật tướng chân thật của vũ trụ và nhân sinh. Sự thật là như thế nào? Kinh bèn nói như thế đó, nhất định hoàn toàn tương ứng với sự thật. Chúng ta muốn liễu giải thật tướng của vũ trụ và nhân sinh, kinh bèn giải cho chúng ta điều ấy. Chẳng giả. Lúc tôi mới học Phật, theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy Phương giới thiệu kinh Phật với tôi. Nói như thế nào? Bảo đây là triết học. Tôi học triết học với thầy, chẳng học tôn giáo. Tôi nói kinh Phật là tôn giáo. Trong tôn giáo đâu có triết học, mê tín. Tuổi trẻ, thiếu trí huệ. Người ta nói sao nghe vậy? Lầm tưởng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Do vậy, chưa hề nghĩ muốn tiếp xúc Phật giáo, chưa từng. Lúc thầy giới thiệu đã hết sức trịnh trọng nói, Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc triết gia vĩ đại nhất thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới. Phật học là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi theo học môn ấy với cụ, mới thay đổi toàn bộ quan niệm sai lầm. Thầy đặc biệt cảnh tỉnh tôi. Triết học của kinh Phật không ở tại chùa chiền. Chùa chiền chẳng phải là chuyên môn học Phật ư? Thầy nói, trước đây đúng là như vậy. hiện thời chẳng còn nữa. Trước kia, người xuất gia đúng là những vị đại học vấn, có đạo đức, có học vấn. Hiện thời, họ chẳng học. Chùa chiền có kinh điển, họ niệm kinh chứ chẳng nghiên cứu. Chẳng nương theo giáo huấn trong kinh điển để học tập. Do vậy, anh phải học tập triết học trong kinh Phật, phải khởi sự từ kinh điển. Thầy bảo tôi điều này, câu nói ấy vô cùng quan trọng. Nếu chẳng được nhắc nhở bởi câu ấy, tôi đến chùa miếu tìm gặp các vị xuất gia thỉnh giáo họ, họ chẳng có cách gì trả lời, tôi sẽ hoài nghi lời thầy Phương có vấn đề. Lòng tin vào thầy bị dao động, khéo sao thầy nói câu ấy. Bảo tôi tìm tòi trong kinh điển, không cần phải đến hỏi họ, hãy trực tiếp tìm từ kinh điển. Không lâu sau đó, tôi được biết Chương Gia Đại Sư. Giống như thầy Phương, Chương Gia Đại Sư vô cùng yêu thương tôi, rất quan tâm dạy dỗ. Lão nhân gia dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo tôi đọc Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí, đó là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật trong Đại Tạng Kinh do người đời Đường viết. Chúng tôi liễu giải cuộc đời Thích Ca Mâu Ni Phật, đã hiểu rõ Đức Phật. Nếu quý vị học Phật mà chẳng biết gì về Thích Ca Mâu Ni Phật, sự học tập của quý vị có vấn đề, rất dễ ngã theo thiên kiến, đi vào lối rẽ, nói theo kiểu người hiện thời là đi đường vòng. Quý vị nhận biết Thích Ca Phật rõ ràng, sẽ chẳng đi lòng vòng. Lời chỉ đạo này hết sức hay. Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia, tôi rất vâng lời. Vì tôi không có gia quyến tại Đài Loan, cha tôi đã mất sớm, mẹ còn có một em trai ở Đại Lục chăm sóc. Khi ấy, tin tức chẳng thông. Suốt cả 36 năm chẳng có tin tức gì. Đôi bên chẳng biết tình hình của nhau. Do vậy, tôi là một người chẳng lo âu gì ở Đài Loan. Thầy bảo đi xuất gia, được, chuyên dồn công sức nơi Phật Pháp. Tôi xuất gia là giảng học, tức là dạy học. Tôi học Phật 7 năm, rồi xuất gia. Xuất gia xong, bèn dạy tại Phật học viện. Ngoài dạy học ra, nhận lời mời giảng kinh. Giảng 59 năm. Giảng suốt 59 năm chẳng ngừng, mỗi ngày đều giảng. Tôi ở Úc, trong các trường đại học. Hiệu trưởng đại học, Cách Lý Phi Tư mời tôi dùng cơm. Hỏi tôi một câu, thưa đại sư, thầy giảng kinh, lúc ấy đã giảng kinh 43 năm. Trong 43 năm, có khi nào gặp phải trường hợp người khác hỏi mà thầy chẳng thể trả lời? Tôi suy nghĩ một chốc rồi bảo ông ta, hình như không có. Ông ta nói, thầy thật sự là một vị hiệu trưởng đó. Vì thế, nhà trường tặng tôi học vị tiến sĩ. Họ chủ động trao tặng học vị tiến sĩ cho tôi. Khi đó tôi đã ngoài 70. Họ còn phong cho tôi danh vị giáo sư danh dự. Giáo sư danh dự là gì? Đại khái là người ấy dạy học ở trường của họ khá lâu năm. Dạy đã bao nhiêu năm? Có cống hiến đối với sự nghiệp giáo dục trong nhà trường. Một vị thầy như vậy về hưu sẽ có một danh vị danh dự. Giáo sư danh dự tức là giáo sư danh dự của nhà trường. Mỗi khi nhà trường có lễ lạc lớn, chẳng hạn như lễ khai trường, lễ tốt nghiệp, đều mời những vị này tham dự. Như vậy là nhà trường đã tặng tôi danh vị như vậy. Tham gia hoạt động của trường sau này, thật sự là đại biểu của trường tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, nếu người ta hỏi quý vị, Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh, rốt cuộc giảng những gì? Giải đáp bằng một câu. Giảng về thật tướng của vũ trụ và nhân sinh. Quý vị nói xem, có phải là mê tín hay chăng? Chẳng mê tín. Câu này rất trọng yếu. Nếu không, quý vị học Phật như thế nào? Tôi nhớ có một năm, lúc tôi ăn Tết ở Đài Loan, có một đồng học tới gặp tôi. Ông ta là giáo sư đại học. Khi gặp tôi cho biết, ở Đại học Phụ Nhân, trong chương trình ngoại khóa, ông ta đã giảng cho sinh viên một bộ Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Ông ta kể với tôi như vậy, tôi bảo, tốt lắm, rất khó có. Lúc ấy, tại Đài Loan, không khí học Phật của sinh viên đại học rất thịnh. Mỗi trường đều thành lập Phật học xã. Tại Đại học Phụ Nhân là Đại Thiên Phật học xã do các đồng học tổ chức nhằm học tập Phật Pháp. Tôi bèn hỏi ông ta một câu. Tôi hỏi ông một câu. Ông hãy cho tôi biết những kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm rốt cuộc là giảng những gì. Ông hãy trả lời tôi bằng một câu thôi. Ông ta suy nghĩ khoảng 5 phút, chẳng có cách nào bảo tôi. Tôi nghĩ không ra câu trả lời. Nghĩ không ra. Ông ta hỏi ngược lại tôi. Tôi bảo, trong Kinh Phật có một câu, tức là Kinh Bát Nhã, giảng chư Pháp thật tướng. Dùng câu này để trả lời có được hay không? Ông ta suy nghĩ, gật đầu, được. Chư Pháp thật tướng là thật tướng của hết thảy các Pháp. Chúng ta phải biết điều này. Đơn giản, dễ hiểu. Cách nói này đã trình bày đơn giản, dễ hiểu cho người khác biết những điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã suốt đời học tập, học hỏi, dạy dỗ, lưu truyền. Kẻ ấy sẽ chẳng nói Phật giáo là mê tín. Chúng ta xem tiếp, cụ Hoàng đã trích dẫn khá nhiều kinh điển và lời nhận định của các tổ sư đại đức. Cổ Đức Vân, Cổ Đức nói, đây là những vị đại đức từ xưa. Các ngài nói, chư Đại Thừa Kinh Gia Dĩ Nhất Thật Tướng Vi Ấn. Người Hoa hết sức coi trọng cái ấn gọi là ấn tín. Nói đến đóng ấn thì cái ấn ấy là quyết định. Ấn ấy là gì? Thật tướng. Nếu những điều được giảng trong kinh điển là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, thì kinh ấy do Đức Phật nói. Chẳng thật sự do Đức Phật nói thì sao? Chẳng do chính Đức Phật nói thì cũng giống như do Đức Phật nói vì nói giống hệt như Phật. Do vậy, phải học sự khoan dung trọng lượng ấy của Phật giáo. Phật giáo thừa nhận, nếu tất cả những gì cho người ta đã nói là chân tướng sự thật, thì đều gọi là Kinh Phật. Quý vị thấy thái độ học vấn ấy chẳng chia đây kia. Phật thừa nhận, Bồ Tát cũng thừa nhận. Quý vị nói đúng chân tướng sự thật. Tiếp theo đó là giải thích thật tướng giả, chân thật chi tướng giả, là chân tướng của vạn vật trong vũ trụ. Hữu bình đẳng nhất tướng giả. Câu này sâu lắm. Chúng tôi nói chân tướng của vũ trụ và nhân sinh thì quý vị dễ hiểu. Còn nếu nói là bình đẳng nhất tướng sẽ khó hiểu. Vì sao? Đây đúng là triết học cao cấp. Thầy Phương bảo là tột đỉnh của triết học. Nói với quý vị, hết thảy các pháp bình đẳng. Hết thảy các pháp có cùng một thể tánh. Trong Phật Pháp, thể tánh ấy được gọi bằng danh từ Pháp tánh, còn gọi là chân tánh hay còn gọi là tự tánh. Có đến mười mấy danh từ. Vì sao đối với một chuyện mà Đức Phật nói nhiều danh từ thuật ngữ như thế, nhằm bảo quý vị đừng chấp tướng? Quý vị chớ nên chấp trước, chỉ cần nói tới chuyện này. Còn dùng phương pháp gì để nói, dùng danh từ gì để nói đều được, chớ nên chấp tướng. Ngài dạy chúng ta buông chấp trước xuống. Mà chúng ta chấp tướng là trật rồi. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Do vậy, Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta thái độ tu học. Khi lên lớp nghe giảng, chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết. Người giảng nói sâu hay nói cạn, nói dài hay nói ngắn chẳng sao cả. Chỉ cần nói đến chân tướng là được rồi. Chúng ta xem kinh điển, đừng chấp trước tướng văn tự. Đừng chấp trước tướng danh tự. Danh tự là danh từ thuật ngữ. Danh từ thuật ngữ là công cụ để trao đổi ý kiến. Không quan trọng. Chúng ta có thể thấu ý nghĩa, đó mới là quan trọng. Vì thế, các danh từ thuật ngữ không quan trọng, đừng chấp trước chúng. Hễ chấp trước là trật rồi. Chẳng hạn như các từ ngữ Phật, Bồ Tát, chúng sanh trong Kinh Phật đều là tướng danh tự. Quý vị liễu giải ý nghĩa của chúng, chớ nên chấp trước những danh tướng ấy. Điều thứ ba rất trọng yếu, phải lìa tướng tâm duyên. Quý vị chớ nên tự mình nghĩ nó có ý nghĩa. Hễ quý vị suy tưởng là trật rồi. Quý vị chẳng cần suy nghĩ mà trực tiếp hiểu rõ. Đấy gọi là ngộ. Nếu quý vị suy nghĩ sẽ là sai. Suy tưởng nó là gì, bèn rơi vào ý thức. Ý thức là phân biệt, chấp trước. Quý vị rơi vào đó. Đức Phật dạy hàng Bồ Tát, đó là những học trò đã đăng đường nhập thất. Chẳng phải là học trò thông thường, mà là những học trò có thành tựu rất khá. Mà họ cũng chẳng được phép khởi tâm động niệm. Vì vậy, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm, ý biết. Lục căn đối đãi cảnh giới lục trần, chớ nên khởi tâm, chớ nên động niệm. Nhưng vẫn hiểu biết rõ ràng, rành mạch, đó là gì? Trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh hiện tiền, đó là chân trí huệ. Khởi tâm động niệm sẽ mê. Vì sao khởi tâm động niệm lại mê? Tại Trung Quốc, quý vị đều biết Huệ Năng Đại Sư khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Tánh là thật tướng. Tánh là như thế nào? Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần. Không thể diễn tả được. Không chỉ chẳng diễn tả được, ngay cả suy tưởng cũng chẳng thể suy tưởng. Quý vị vừa nghĩ liền rớt vào trong ý thức. Ngài khai ngộ, ngũ tổ cũng khai ngộ. Người khai ngộ nói chuyện với người khai ngộ tiện lắm. Lục tổ đã diễn tả tự tánh bằng 5 câu nói. Câu đầu tiên là hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Hà kỳ là không ngờ tới, không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh.